Vô tận thần công, chương 400, liên tiếp đốn ngộ, liên tiếp đột phá. Góc truyện audio.com, lúc này Tiễn Nguyệt sững sờ. Huyết Phi và Ngưng Thúy có thực lực gì, tất nhiên Tiễn Nguyệt biết rõ. Tuy hai người chưa đi vào cấp độ võ thánh nhưng hai người ngốc thiếu đại vương, man hùng trong tứ đại man tướng đều chết trong tay hai người. Huyết Phi và Ngưng Thúy tuyệt đối có thực lực cấp độ võ thánh. Nếu các nàng cũng gia nhập vào thiên âm môn thì... chẳng khác này thiên âm môn có thêm ba cao thủ thực lực võ thánh là Dương Thạc, Huyết Phi, Ngưng Thúy, lại thêm một thần thú trấn phái Thần Long. Thiên âm môn tuy trước tổn thất ba đại trưởng lão nhưng có ba đại cao thủ nhóm Dương Thạc gia nhập, mất Lôi Điêu Vương, được Thần Long thượng cổ thực lực hầu như không yếu bớt chút nào. Thậm chí còn có điểm tăng lên, hơn nữa thời gian đi qua, bọn họ chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Lúc trước ba đại trưởng lão của thiên âm môn cũng đã già yếu, thời gian trôi đi chỉ yếu đi dần. Mà ba người Dương Thạc lại lúc nào cũng có thể mạnh lên. Ba người này cũng chỉ mới cất bước mà thôi, tương lai có năng lực bước vào cấp độ võ thánh, thậm chí là võ thánh lôi âm cấp 4, cấp 5 đấy. Mà Thần Long bây giờ có cảnh giới võ đạo so ra còn kém Lôi Điêu Vương. Nhưng trải qua thời gian ngắn, nó quen thuộc triệt để với thân thể mình, lĩnh ngộ hết cảnh giới võ đạo ẩn chứa trong cơ thể mình. Lúc đó Thần Long tuyệt đối sẽ đạt cấp độ như Dương Thiên, Đại Bằng Kim Sí Vương. Luận chiến lực nó còn mạnh mẽ hơn Lôi Điêu Vương tới mấy lần. Có thể nói, lúc này thiên âm môn đã trải qua một lần thay máu. Thực lực chỉnh thể tăng trưởng cũng không lớn, nhưng một thánh địa võ đạo sắp xuống dốc biến thành một thánh địa võ đạo tương lai phát triển càng ngày càng mạnh hơn. Ngoại trừ Tiễn Nguyệt, Minh Kiều, toàn bộ cao thủ thiên âm môn không có ai qua 30 tuổi. Dù là Tiễn Nguyệt, Minh Kiều thì tuổi cũng không lớn. Thần Long tuy sống vạn năm nhưng vĩnh sinh bất tử, tuổi tác chẳng tính làm gì. Đối với loại thay đổi này, tất nhiên Tiễn Nguyệt rất mừng rỡ. Đúng rồi, nhưng lúc này lại nghe Dương Thạc lên tiếng lên nữa. Môn chủ ta và tiểu địch đã từng đạt được truyền thừa của đạo hoàng thượng cổ ở sâu trong lòng đất Yến Sơn. Hiện tại ta đã vào thiên âm môn, truyền thừa của đạo hoàng thượng cổ này giao luôn cho thiên âm môn là xong. Môn chủ và Thanh Như sư tỷ, Quân Ninh sư tỷ xem truyền thừa của đạo hoàng một chút, không chừng có thể lĩnh ngộ thực lực tiến thêm một bước. Đến lúc đó thì phần thắng khi đối phó với Nam Man Vương cũng tăng lên một ít. Dương Thạc trầm giọng nói, cái gì, truyền thừa của đạo hoàng thượng cổ sao? Nghe được những lời này của Dương Thạc, ở đây ngoại trừ Dương Địch, Huyết Phi, Ngưng Thúy và Thần Long, tất cả mọi người thiên âm môn đều chấn động, lập tức há to miệng, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Truyền thừa của đạo hoàng thượng cổ làm sao mà bị các ngươi tìm được? Theo bản năng, Tiễn Nguyệt trực tiếp mở miệng nói, lúc Thần Long xuất thế ta và tiểu địch đã bắt được Thần Long. Dưới sự chỉ dẫn của Thần Long, mặc dù Thần Long không có thần hồn ý niệm của Thần Long Thượng Cổ nhưng vẫn có một ít chớ nhớ của nó. Trong trí nhớ của Thần Long Thượng Cổ, kiện pháp khí có truyền thừa của đạo hoàng chính là ở trong lòng đất Yến Sơn. Dương Thạc giải thích nói, vừa vặn có một lần có người phát, góc truyện audio.com, hiện ra thiên đạo thần hoàng giáp, dưới sự dẫn dắt của Thần Long, chúng ta đã tìm được pháp khí mấu chốt này. Phía trên pháp khí mấu chốt này có truyền thừa của đạo hoàng. Dương Thạc nói xong, nhìn Dương Địch một cái. Giờ phút này, Dương Địch đã sớm lấy ra đại thần âm linh đang. Sư phụ, sư thúc, truyền thừa của đạo hoàng ở trên chiếc đại thần âm linh đang này. Dương Địch nói ra, ta đã đọc thuộc lòng toàn bộ truyền thừa của đạo hoàng, hiện tại có thể trực tiếp ghi ra. Trong đại thần âm linh đang, hộ tâm giáp thiên đạo thần hoàng giáp của đạo hoàng thượng cổ đã dung hợp hoàn mỹ cùng thú âm linh đang rồi, không tách ra được. Truyền thừa của đạo hoàng phía trên tự nhiên cũng không thể nào nhìn thấy được. Nhưng Dương Địch đã sớm đọc thuộc lòng toàn bộ truyền thừa của đạo hoàng này, hiện tại có thể lập tức đọc thuộc lòng trước mặt đám người Tiễn Nguyệt. Xem tại Chuan Phao, VN, hắc, Tiễn Nguyệt môn chủ tiểu nãi nãi có thể tìm được truyền thừa của đạo hoàng này, trong đó có không ít công lao của ta đấy. Ta vừa mới làm thần thú trấn phái thiên âm môn liền mang đến cho thiên âm môn một phần hậu lễ như vậy. Chức vị thần thú trấn phái này cũng coi như xứng đáng chứ. Thần Long cười hắc, Dương tự đắc này. Giờ phút này, đám người Tiễn Nguyệt, Minh Kiều đều im lặng. Đây đâu chỉ là làm hết phận sự, có thể nói Thần Long này quả thật là tin mừng của thiên âm môn. Không thể tưởng tượng được vạn năm trước đạo hoàng dẫn theo vô số cường giả nhân loại vây giết Thần Long thượng cổ rồi trấn áp dưới Yến Sơn. Vạn năm sau Thần Long xuất thế lại chân thành hợp tác với thiên âm môn truyền thừa của đạo hoàng, mang đến rất nhiều lợi ích cho thiên âm môn. Không thể không nói, điều này thật sự là tạo hóa trêu người rồi. Dương Thạc, tiểu địch, tin tức này quá chấn kinh đối với chúng ta. Thở ra một hơi thật dài, Tiễn Nguyệt nói ra, năm đó đạo hoàng bị nhân hoàng chém giết, truyền thừa lưu lại vô cùng có hạn. Chính bởi vì như thế, mặc dù Thiên Âm Môn có vạn năm nội tình, tuy được xưng là thánh địa võ đạo, nhưng thực lực đơn thuần lại không thể so sánh với Kim Phật Tự, Đại Lâm Tự, Chân Vũ Môn. Tối đa chỉ khoảng bằng Thánh Hỏa Đạo ở Hỏa La Quốc mà thôi. Chẳng qua là Thiên Âm Môn thường xuyên tham dự vào thay đổi biến hóa trong triều đình nhân đạo, dựa vào tài nguyên của Hoàng Thất lúc này mới sống tương đối dễ chịu, bảo vệ tên tuổi thánh địa võ đạo mà thôi. Trên thực tế, trong Thiên Âm Môn, truyền thừa võ đạo cực hạn cũng không tính là nhiều. Chỉ có Thiên Đạo Thần Âm và Đại Thiên Âm Trường, mà trên thực tế Thiên Đạo Thần Âm được xưng là bí điển có thể so sánh với Cửu Âm Cửu Dương, bộ truyền thừa Thiên Âm Môn này cũng có chút không trọn vẹn. Chẳng qua là tốc độ tu luyện nhanh mà thôi, luận uy lực thì khó có thể đánh đồng với Cửu Âm Cửu Dương huyền công bậc này. Hiện tại Dương Thạc đã mang đến truyền thừa của Đạo Hoàng, hiển nhiên những công pháp bí tịch Thiên Âm Môn được truyền thừa của Đạo Hoàng bổ sung tuyệt đại bộ phận đều có thể trở nên càng nguyên vạn hơn càng. Gocchuyenaudio.com mạnh mẽ hơn, sư phụ ta đọc thuộc lòng nội dung truyền thừa của Đạo Hoàng cho các ngươi nghe nhé. Sau khi nghe xong, các ngươi sẽ biết rõ truyền thừa của Đạo Hoàng này rốt cục có phải thật hay không. Dương Địch mỉm cười, nói ra, giờ phút này, tâm tình Dương Địch vô cùng tốt đẹp. Vốn ở cạnh Dương Thạc nàng còn vô cùng sợ hãi Tiền Nguyệt sẽ phản đối. Lúc trước gặp mặt Tô Thanh Như Tô Quân Ninh một lần, tuy Tô Quân Ninh mặc kệ chuyện của Dương Địch nhưng Tô Thanh Như lại tỏ ý phản đối. Điều này khiến trong lòng Dương Địch đã bị phủ một lớp sương mờ. Chẳng qua nàng tuyệt đối không ngờ lúc này đây, Dương Thạc dẫn theo nàng trở lại Thiên Âm Môn, lập tức ngăn cản cơn sóng dữ, giải quyết một nguy cơ lớn cho Thiên Âm Môn, chiếm được thiện cảm của đám người Tiền Nguyệt. Cách chương.